Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Bắc Giang phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Những kỷ niệm, ký ức về người đã 7 lần được gặp Bác. Bắc Giang, trên 8.000 công trình phần việc thanh niên được thực hiện.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Giang, các huyện Lục Nam, Lạng Giang, tổng nguồn kinh phí là 48 tỷ đồng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hơn 41,4 tỷ đồng cho đợt 1 cho thành phố Bắc Giang và huyện Lục Nam hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, thành phố Bắc Giang được phê duyệt hơn 10 tỷ đồng, huyện Lục Nam được phê duyệt hơn 31,4 tỷ đồng. Đối với huyện Lạng Giang, số tiền được phê duyệt chi trả đợt 2 là gần 6,9 tỷ đồng. Đối tượng được chi trả là hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các huyện Lục Nam, Lạng Giang chịu trách nhiệm tổ chức chi trả tiền hỗ trợ để đối tượng đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời và thực hiện quyết toán tài chính theo đúng quy định của nhà nước.
Dịch COVID-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất phải tạm dừng sản xuất, nhiều hợp tác xã dịch vụ tạm dừng hoạt động. Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc đồng hành chia sẻ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trước ảnh hưởng của đại dịch, toàn hệ thống Agribank cũng như Agribank chi nhánh huyện Yên Thế đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng, từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây.
Vào thời điểm này những năm trước, mỗi tháng cơ sở sản xuất nông sản xuất khẩu Thế Hiệp, xã Đồng Tâm xuất khẩu khoảng 80 tấn sản phẩm nông sản như dưa bao tử, dưa gang, dưa lai, ớt chế biến xuất khẩu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 350 tấn sản phẩm nông sản đã chế biến trị giá 4,5 tỷ đồng vẫn phải nằm lưu kho. 1,4 tỷ đồng tiền vốn vay ngắn hạn vay ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Yên Thế phục vụ xuất khẩu bị đóng băng, khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về thu hồi vốn. Tương tự, từ sau Tết đến nay, việc chế biến gỗ bóc của hộ kinh doanh Hoàng Thị Điền, thôn Tiến Thịnh, xã Tiến Thắng cũng gặp nhiều khó khăn khi mà các nhà máy xuất khẩu cũng ngừng nhập khẩu nguyên liệu do không xuất khẩu được. Vốn đọng do gỗ bóc ra không xuất được mà còn giảm cả về giá bán đã khiến hộ sản xuất này gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Trong khi 300 triệu đồng vay tại ngân hàng Agribank Yên Thế đã đến kỳ đáo hạn. Để kịp thời hỗ trợ các khách hàng ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, Agribank chi nhánh huyện Yên Thế đã chủ động tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn, trong đó có các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, xuất khẩu. Đến nay, ngân hàng đã cơ cấu lại nguồn vốn cho 58 khách hàng với hơn 15,6 tỷ đồng. Nhằm chia sẻ khó khăn với các khách hàng, trên cơ sở chỉ đạo hướng dẫn của ngân hàng cấp trên, Agribank huyện Yên Thế đã quán triệt các phòng nghiệp vụ, các phòng giao dịch tích cực triển khai thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư số 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quan điểm xuyên suốt là đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện và tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng cho khách hàng, đẩy mạnh hỗ trợ hơn nữa nhằm tái phục hồi sản xuất nông nghiệp địa phương.
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2020.
Sau hơn 5 tháng, cuộc thi tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại quê hương đất nước đổi mới do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang phát động đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân ở trong và ngoài tỉnh qua những trang viết thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu sắc với Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Sau 5 tháng phát động, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy nhận được 92.390 bài thi, trong đó có 6 bài thi của tác giả ngoài tỉnh. Qua thẩm định chọn lọc 201 bài thi xuất sắc được chuyển về ban tổ chức cấp tỉnh. Qua những con số ấy, dễ dàng nhận thấy cuộc thi đã thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ tỉnh. Đồng chí Thạch Văn Trung, Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh cho biết, từ những yêu cầu của ban thường vụ tỉnh ủy, các cấp ủy tổ chức đảng trong đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt kết quả tích cực. Nhiều địa phương đơn vị có cách làm sáng tạo, qua đó thu hút đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia. Đảng bộ các cơ quan tỉnh khuyến khích các chi đảng bộ phát động các nhóm tác giả phối hợp, phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện bài thi. Đảng bộ các huyện Yên Thế, Lạng Giang, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức chấm và trao giải cho tác phẩm chất lượng cao, làm cơ sở lựa chọn bài xuất sắc nhất gửi về ban tổ chức tỉnh. Đây cũng là những đơn vị có số lượng bài dự thi lớn, nhiều bài thi tiêu biểu, điển hình như huyện Yên Thế có hơn 21.000 bài thi. Qua cuộc thi là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn quá trình hình thành phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh, khẳng định công lao cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng, những thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh và đề xuất những ý tưởng mới nhằm chung tay xây dựng quê hương. Cuộc thi cũng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, củng cố niềm tin của mỗi người vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó không ngừng nỗ lực phấn đấu, góp sức xây dựng quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời mỗi người dân Việt Nam, không phải ai cũng có được niềm vinh dự và tự hào khi được gặp Bác Hồ. Nhưng đối với ông Nguyễn Nặng Lượng ở phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tới 7 lần từng được gặp Bác. Mỗi lần gặp Bác, được nghe Bác nói chuyện, dặn dò, ông luôn tâm nguyện khắc ghi những lời dạy của Bác. Kỷ niệm đáng nhớ về những lần được gặp Bác ấy đã thôi thúc ông phải quyết tâm vươn lên, xứng đáng với lời dạy của Bác trong suốt những năm tháng qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây.
Ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Đặng Lượng đầy ắp những kỷ niệm ký ức về 7 lần được gặp Bác Hồ. Đó là những tấm hình chụp với Bác được ông trân trọng lưu giữ, là những bài báo, cuốn sách ông say mê nghiên cứu, sưu tầm, viết về những kỷ niệm với Bác, về cuộc đời của người. Năm nay 92 tuổi, 73 năm tuổi Đảng, ông Lượng tham gia đội tự vệ cứu quốc, tham gia đấu tranh khởi nghĩa giành chính quyền tháng 9 năm 1945 tại thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam. Được kết nạp Đảng năm 18 tuổi. Sau này ông đi học rồi tham gia ban tuyên huấn tỉnh Hà Bắc, thông tấn xã Việt Nam. Và đó chính là thời gian ông được trực tiếp gặp Bác nhiều nhất. Trong những lần được gặp Bác, kỷ niệm lần đầu tiên khiến ông xúc động không bao giờ quên. Ông Nguyễn Đặng Lượng nhớ lại.
Gặp Bác này, cứ tưởng là Bác ăn mặc rồi người thế nọ thế kia, nhưng mà mình rất cảm động cái chỗ là vẫn giản dị, như một người bình thường. Mọi người, chứ không phải là riêng mình tôi đâu, để có cảm giác là Bác như là cha con. Thế Bác nói rất vui, và mọi người nhìn rồi thì có ông này muốn đến xin gần Bác, là sờ Bác một cái. Thế Bác nói xong một cái là hát bài đoàn kết rồi Bác à, đi luôn. Vui vẻ như là trong nhà. Đấy là lần đầu tiên, cho nên là cái cảm giác, cái cảm xúc mà, là đối với Bác Hồ là nó ăn vào tim phổi.
Từ lần đầu tiên gặp Bác đến sau này được gặp với cương vị là thư ký cho bí thư tỉnh ủy Hà Bắc, là phóng viên thông tấn xã, ông Lượng được Bác tận tình chỉ bảo, dặn dò rất nhiều trong công việc. Kỷ niệm ông nhớ nhất là lần Bác về dự đại hội hợp nhất đảng bộ hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang để thành đảng bộ tỉnh Hà Bắc.
Bác căn dặn các chú nhớ là đoàn kết, bảo nhau làm việc. Thế và nếu bây giờ chốc nữa ra bầu, chú nào được nhiều phiếu thì làm việc, chú nào chưa được bầu thì làm việc khác. Xong Bác giải thích cái cán bộ. Cán bộ mình là đầy tớ của nhân dân. Thế và Bác cháu ta là gắng đưa đất nước mình đi lên, cho nên là nhất định là phải đoàn kết. Xong ông nhắc lại là đoàn kết, thành công, đại thành công.
Những lần được gặp Bác như ấn tượng sâu sắc về một con người giản dị, dành tất cả cho Tổ quốc, cho nhân dân, đã thôi thúc ông Lượng viết nên những bài báo cách mạng, những con người cách mạng. Đó cũng là động lực để ông nỗ lực phấn đấu, trọn vẹn lý tưởng sống của một người đảng viên cho đến tận hôm nay. Dù đã 92 tuổi đời, song hàng ngày ông vẫn say sưa viết, sưu tầm tài liệu, cuốn sách về Bác. Với ông, niềm vui lớn nhất là được trải qua ký ức trọn vẹn từ ngày quốc khánh đầu tiên của dân tộc cho đến hôm nay, cùng 7 lần được gặp Bác Hồ. Đó là vinh dự, niềm tự hào không phải ai cũng có được trong cuộc đời mình.
Sau hơn 4 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn đã quan tâm triển khai với nhiều giải pháp thiết thực. Kết quả đã có hàng trăm nghìn việc tốt và hàng nghìn công trình phần việc được thực hiện. Đến nay có 19 trên 19 tập thể ban thường vụ đoàn cấp huyện, 100% đoàn cơ sở và trên 200.000 lượt đoàn viên đăng ký thực hiện phong trào hai tốt với hàng trăm nghìn việc tốt được thực hiện. Đoàn viên hăng hái thi đua luyện tập thể thao, phong trào đọc sách được nâng lên, rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ công chức viên chức tốt hơn, hành động đẹp trong xã hội được lan tỏa đến cộng đồng nhiều hơn. Toàn tỉnh đã đảm nhận tổ chức thi công trên 8.000 công trình phần việc thanh niên các cấp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương, đơn vị như tổ chức vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí với tổng trị giá trên 7,7 tỷ đồng. Qua đó tạo những chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.
Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Nam phối hợp với các đơn vị liên quan vừa thả một cá thể động vật hoang dã về tự nhiên. Cá thể này là loài khỉ đuôi dài có trọng lượng 6,5 kg, còn có tên khoa học là Macaca fascicularis, nằm trong phụ lục 2 Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Cá thể khỉ đuôi dài được thả về khu vực rừng tự nhiên do Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử quản lý thuộc địa bàn huyện Sơn Động. Được biết, cá thể khỉ được ông Nguyễn Tiến Tứ ở thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện, huyện Lục Nam mua lại từ một người dân ở huyện Lục Ngạn hồi đầu năm, vừa qua đã tự nguyện chuyển đến cơ quan chức năng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Việt Yên vừa bắt 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1999, trú tại xã Tân Lập, Lục Ngạn, và Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1993, ở xã Việt Tiến, Việt Yên. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5 tại quốc lộ 37, đoạn qua thôn Hùng Lãm 3, xã Hồng Thái, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Nguyễn Văn Quân tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổ công tác thu giữ một túi ni lông chứa ma túy tổng hợp dạng đá và một viên nén ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, một điện thoại di động. Cùng ngày, Công an huyện Việt Yên vận động tiếp nhận Nguyễn Quang Tuấn ra đầu thú về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ 0,145 gram heroin. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện đang tạm giữ Quân và Tuấn để điều tra mở rộng vụ án.
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang, lực lượng cảnh sát giao thông Công an 10 huyện thành phố trên địa bàn đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong ngày đầu thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản gần 160 trường hợp vi phạm quy định an toàn giao thông, trong đó có 33 ô tô, 124 mô tô và một phương tiện khác, có 62 phương tiện bị tạm giữ. Theo kế hoạch, đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lần này được thực hiện từ nay đến hết ngày 14 tháng 6, qua đó góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng 16 tháng 5, tại cổng công ty Amsterdam trên đường Võ Nguyên Giáp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Va chạm xảy ra giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 98C21423 và xe container biển kiểm soát 15C21757 chạy cùng chiều, khiến cho ô tô tải mất lái đâm vào nhà bảo vệ công ty Amsterdam. Xe ô tô tải bị biến dạng phần cabin, hai lái xe và phụ xe bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin. Bảo vệ công ty Amsterdam bị thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời giải cứu hai người bị thương nặng mắc kẹt trong cabin ô tô tải, đưa người bị thương đi cấp cứu và tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Những thông tin mới, nóng, hấp dẫn, các sự kiện vấn đề liên quan trực tiếp tới cuộc sống được xã hội quan tâm. Tất cả sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang, phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút, 11 giờ 45 phút, 17 giờ 30 phút và 20 giờ hàng ngày trên tần số 98,4 MHz. Thời sự Bắc Giang, tin tức thiết thực với cuộc sống.